thuận ý đất trời.
Vô vi là con đường đi tới.
Vô vi là con đường đi tới.
Đạo đời thơm ngát, Phật pháp song.
Đây là chương trình phát thanh pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp. Một chương trình thể hiện tình thương và đạo đức do Hội Ái Hữu Vô Vi Bắc California thực hiện, nhằm mục đích phổ biến pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp qua những bài thuyết giảng rất thực tế trong đời sống hàng ngày và những triết lý về tâm linh do Thiền sư Lương Sĩ Hằng thuyết giảng. Sau một thời gian thực hành theo pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp, quý vị sẽ đạt được một sức khỏe khả quan, tâm tư nhẹ nhàng và cuộc sống ổn định hơn. Chỉ có thiền mới đạt được sự quân bình và giác tâm. Kính thưa quý vị thính giả, Thiền sư thuyết giảng cho chúng ta hiểu rõ từ năm cũ bước qua năm mới là một sự thay đổi để nhắc nhở tâm thức chúng ta phải trưởng thành, lo tu nhiều hơn, tự nhận thấy được những bài học của năm cũ. Vì đời có nhiều nghịch cảnh cho chúng ta học, chúng ta phải xét đã học được những gì, và năm mới này chúng ta càng phải cố gắng tu thì mới khai mở tâm thức của chính mình, hầu mong sửa chữa những lỗi lầm do mình đã tạo. Trời Phật luôn luôn lúc nào cũng quang chiếu và cứu độ chúng ta, cho nên người tu phải biết chấp nhận sống trong khổ mà tâm không khổ thì mới thật sự rèn chui chính mình, xả thân cầu đạo để tiến hóa, thì đời đời mới được yên vui. Sau đây xin kính mời quý vị thính giả lắng nghe bài thuyết giảng Bính Thìn Mộ Ngọ của Thiền sư Lương Sĩ Hằng tại Sài Gòn, Việt Nam, ngày 5 tháng 2 năm 1978.
Bính Thìn Mộ Ngọ tương tranh tiến, đạo pháp đương hành đạo pháp riêng. Nghiêm túc tự hành năng đắc pháp, giải thông nghịch thuận ly phân quyền. Đó. Năm cũ chúng ta cũng tự tranh đấu hóa giải để tiến qua, thì tới nhẹ nhàng và cởi mở. Thì tới Mộ Ngọ chúng ta còn làm những điều tốt hơn và tranh tiến hơn, siêng năng tu hành hơn. Đạo pháp đương hành đạo pháp riêng đó. Cái đạo pháp mà các bạn đang hành này là riêng của các bạn, mà chính bạn phải tự giải tỏa lấy bạn. Những bài học đến bên với bạn thì bạn phải cố gắng kiên nhẫn và để học hỏi sửa chữa để tiến. Nghiêm túc tự hành năng đắc pháp, lúc nào mình cũng phải nghiêm chỉnh chấp hành cái đường lối để cởi mở tiến hóa hòa đồng với càn khôn vũ trụ, chứ không phải chúng ta làm cái chuyện eo hẹp cho cá nhân đâu. Giải thông nghịch thuận ly phân quyền, lúc đó cái cảnh nghịch mà chúng ta hiểu được, bề trái cũng như bề mặt, cảnh thuận bề trái cũng như bề mặt, thì ly phân quyền, lúc đó chúng ta nằm ngay trong trần ly để tu. Phân quyền rõ rệt mỗi niên, tu trong sương khổ tùy duyên chuyển hình. Mình phân quyền, phân cái quyền bí mà mắt người phàm mắt thịt không thấy rõ được, nhưng mà chúng ta mỗi năm mỗi tiếng, mỗi năm mỗi gần các bạn thấy rõ ràng về sự thiêng liêng sáng suốt và tâm hồn cởi mở của các bạn là vô cực vô biên. Tụ trong sương khổ, khi chúng ta cảm thấy sương lắm, trong lúc thiền chúng ta thấy khỏe, thấy nhẹ, mà trong lúc cặp mắt trần tật tục dòm thấy đau khổ và lạc hậu. Nhưng mà lần lần tùy duyên chuyển hình, có cái khổ chúng ta mới thấy được cái sướng, và có cái sướng chúng ta mới chiếu rọi cho cái khổ, thì lần lần chúng ta chuyển hình tiến tới sự không động. Phật trời thâm diệu chân tình, nhiều người tiến hóa cơ hình yên vui. Đó, Phật trời là cái cảnh thanh nhẹ không động, thâm thâm di diệu, chân tình. Thiên đàng cũng như địa ngục đều có chân tình, nhiều người tiến hóa cơ hình yên vui, giúp cho chúng ta tiến hóa. Cái phần thanh điển của các bạn được thanh hóa, bộ óc các bạn được cởi mở thanh nhẹ, thì cái cơ thể các bạn tự nhiên là yên vui, không có bệnh bậy. Vì sao chúng ta bị bệnh, bị ho, bị hen, bị này, bị tim, bị này, này, khi cái nọ là sự sầu hận. Nó uất ức ở bên trong không thể giải tỏa được. Bây giờ chúng ta tự giải tỏa rồi thì chúng ta thấy ta đã nhiều và mở cho chúng ta tiến được, thì bệnh hoạn nó không có nhiều. tưởng trời, tưởng Phật ngộ mùi, đạo tâm thanh giải rèn trui việc đời. Đó, mình hiểu được trời Phật, hiểu được tưởng trời không phải là tưởng để phù hộ. Nhưng mình ta hiểu được thấu đáo được nguyên căn của Phật trời là do con người tiến hóa lên. Đó, chúng ta mới hiểu được cái đạo tâm. Chúng ta phải thanh giải, rèn trui, phải thực thi, phải ở trong cái nghịch cảnh để tìm ra cái thuận, và trong cái tối tìm ra cái sáng, thì chúng ta mới đứng ở trong cái cảnh động là cảnh đời, nhưng mà ta không động, kêu bằng rèn trui việc đời. Khổ không thấy khổ xét lời, xả thân cầu đạo đời đời yên vui. Ở trong khổ mà chúng ta không thấy sự khổ, bởi vì chúng ta thấy đó là bài học để tiến hóa mà thôi. Chúng ta xét rõ cái chân lý, xả thân cầu đạo đời đời yên vui. Chúng ta quên mình mà để tiến về cái thanh cao, quên cái phàm trược mà để tiến về đời đời yên vui ở bên trên. Lầm than mê loạn bùi ngùi, chính mình chưa giác ăn vui không thành. Lầm than mê loạn bùi ngùi, ở thế gian thấy cái gì cũng hay cũng đẹp, trong khi chúng ta mê, chúng ta đâu có biết chúng ta mê. Rồi sau cái trận thất bại đó mới thấy bùi ngùi trong tâm chúng ta khổ. Chính mình chưa giác, chính mình chưa có thức giác được, chưa hiểu thực chất của mình là người chưa giác, thì sự an vui không bao giờ thành. Cho nên lắm lúc các bạn tuổi trẻ, già cũng vậy, luôn luôn thấy mình ở trong cái chỗ mê loạn bùi ngùi mà không dám nói ra. Buồn bực vì chúng ta thấy cái gì chúng ta muốn cũng không thành. Nhưng mà chúng ta không hiểu cái sự không thành đó là bài học để cho chúng ta qua giải và khai thông tư tưởng của chúng ta. Có người thất bại mới thấy sự thành, mới thấy sự thành công. Không có thất bại làm sao biết được sự thành công ở sau này. Cho nên chúng ta không ngao ngán bất cứ ở tình cảnh nào. Cứ đứng vững trong tình thế tu giải là các bạn sẽ thấy rõ chân lý. Nằm trăm định luật qua sanh, chưa minh sanh diệt khó hành lý chân. Đó. Nằm trong cái định luật qua sanh, bây giờ các bạn ôm cái cơ thể này là trong cái định luật qua sanh, sanh lão bệnh tử khổ. Mà chưa minh sự sanh diệt, so lo chết và ham sống thì khó hành lý chân. Đó, không biết cái chân lý là cái gì. Tưởng mình cao đẹp giận hờn, đâu về mình cũng chịu ơn Phật trời. Nhiều khi mình tưởng đâu mình hay, mình giúp họ mà họ chê mình, họ khi dễ mình. Đó, rồi mình hờn giận họ. Nhưng mà mình cũng là một phần ở trong càn khôn vũ trụ đang chịu ơn Phật trời. Hỏi nói cái gì mà là các bạn đang chịu ơn Phật trời? Những sự cao đẹp, thanh quý của những người tiền bối đã đi trước tiến về sự thanh cao ở bên trên. Và những hơi thở của các bạn đây do ai, do đấng tạo hóa để chuyển hóa cho các bạn. Thì các bạn đang mang ơn mà các bạn không trả ơn, rồi trở lại bắt các bạn cắt nghẽn những cái tình thâm cao quý của trời đất cho các bạn. Rồi các bạn giận đầu này, giận đầu kia, giận đầu nọ. Rồi gây ra gì? Gây ra bệnh hoạn cho nội tạng. Đó là một cái bản án đang trị bạn và đang cảnh cáo bạn. Càn khôn vũ trụ phân lờ, tâm từ tâm xuất phát, tự rời tham sân. Càn khôn vũ trụ phân lờ, đó thì các bạn thấy không? Có càn khôn vũ trụ, bây giờ các bạn mới có âm thanh, có hơi thở, các bạn mới nói này, nói kia, nói nọ được. Nhưng mà cái từ nơi tâm của bạn xuất phát, tự rời tham sân, nếu mà các bạn hiểu được cái sự thanh cao đang chiếu rọi và giúp đỡ các bạn, từ huyết quản cho tế bào các bạn hiện tại bây giờ, thì càng phải từ tâm xuất phát, từ trong tâm của các bạn mà xuất phát ra tự rời sự tham sân. Khi mà các bạn muốn rời sự tham sân thì các bạn phải có sự sáng suốt hơn bây giờ và thanh nhẹ hơn bây giờ, các bạn mới không tham sân. Khai thông các giới các tầng, hợp cùng thiên ý, tiến gần Phật tiên. Mình khai thông các giới các tầng, bây giờ các bạn đang soi hồn pháp luân thiền định ở đây là khai thông các giới các tầng, hợp cùng thiên ý mà tiến gần Phật tiên. Các bạn sẽ mở nó ra, bộ đầu các bạn đang rút đó, cái phần điển đó nó hòa hợp với thiên ý, là các bạn thấy không? Các bạn là một thực chất vô cùng tận, qua giải bất cứ nơi nào, thế gian, địa ngục, thiên đàng, các bạn cũng có thể thừa tiếp được hết. Tiến gần Phật tiên là tiến sự thanh nhẹ cao siêu ở bên trên. Trong tư tưởng các bạn thấy rõ những sự thanh nhẹ đó. Nhiều khi các bạn sung sướng đến nỗi không tỏa cho một người nào biết được. Chỉ biết sự sung sướng mà không biết sung sướng ra sao. Nó nhẹ nhàng đến mức độ như vậy. Điển thanh hòa hợp hai miền đạo đời diễn tiến đẹp dẹp phiền. Một bên đạo đời diễn tiến, điển thanh hòa hợp hai miền. đời và đạo cũng nhờ điển thanh. Nếu mà chúng ta ý thức được phần điển thanh chúng ta, ta hòa hợp hai miền, thì đạo đời diễn tiến dẹp phiền một bên. Chúng ta dùng cái thanh điển để cho nó tiến qua, trước cũng có thanh dự vô, mà thanh càng thanh hơn, thì cái phiền nó phải ở một bên. Nguy Nga trung giới sẵn nền, quên mình giúp họ đáp đền nghĩa ân. Nguy Nga trung giới, ở thế gian chúng ta thấy ngay trung tim của chúng ta là trung thiên thế giới sẵn nền, sự sáng suốt nó quá giải. Nếu các bạn tu thì các bạn thấy. Còn ở bên trên kia cũng vậy nữa, trung thiên thế giới mà phần hồn được tiến lên rồi thì các bạn thấy sẵn sàng. Lầu đài nguy nga, nguy nga còn tốt đẹp hơn thế gian nữa. Quên mình giúp họ, lúc đó chúng ta chỉ tiến trong sự thích thú, tiến giải, cởi mở để phân giải cho mọi người được tiến, đáp đền nghĩa ơn. Bởi vì chúng ta là mang thể xác thế gian, ăn uống ăn mặc của các bạn đang vây cả càn khôn vũ trụ từ kiếp này tới kiếp kia, thì các bạn không đền đáp cái nghĩa ơn đó thì hỏi cho các bạn còn thua hơn con thú nữa. Cho nên chúng ta tu, chúng ta càng ngày càng thấy thiếu nợ nhiều, chúng ta phải trả nhiều hơn là vay. Vì lý do đó cho nên người tu người ta chỉ lo trả hơn là ta vay thêm. Cho nên từ miệng, từ lỗ tai, từ cặp mắt của các bạn, nhiều khi các bạn vay thêm không hay. Nhưng mà mình tu rồi thanh nhẹ, mình phóng điển ra thì mình chỉ trả chứ không vay. Chứ nhiều người không thực hành cái pháp này thì vay nhiều hơn trả. Là thấy cái gì cũng muốn, thấy cái gì cũng thích, thấy cái gì cũng muốn chiến thắng người ta. Từ cái miệng nói bậy nói bạ, đem cái khẩu nghiệp vô, được khinh khi đào này đào kia đào nọ mà không biết chính mình đã khinh khi mình. Và mình đã làm khó khăn cho mình mà không hiểu, rồi sanh ra những cái sự thắc mắc ở bên gút mắt ở trong nội tâm, làm cho mình đau khổ mà không hay. Rồi đỡ thừa người này người kia người nọ, chính mình đã làm. Cho nên tôi khuyên các bạn tu phải từ từ để đóng bớt tất cả những hành động đó. Những cái miệng của các bạn, cặp mắt của các bạn, lỗ tai các bạn, nghe cái chân chánh để học. Còn cái mà tà dâm động loạn đó có thể nguy hại tới người khác, chúng ta không nên làm điều đó. Là đã nhờ, đã giúp cho các bạn mỗi đêm có soi hồn, pháp luân thiền điện, thiền định là tống giải những cái phần ô trược của thế gian, có thể thâu tập hàng ngày bất cứ giờ phút nào làm cho các bạn phiền muộn đó. Cho nên cái pháp này nó giúp đỡ một phần rất lớn cho các bạn, nó là phương tiện cho các bạn tiến hóa và phương tiện để cho các bạn đi. Một năm đã qua, năm năm nào cũng qua rồi, chúng ta thấy qua rồi, chúng ta thấy thật trượt. Năm ngoái tôi trượt hơn năm nay, tháng trước tôi xấu hơn tháng này. Tôi ăn năn, tôi sửa để tôi trở về thực chất sáng suốt của tôi. Tôi ở trong tôi, tôi hiểu rõ cái giá trị của tôi. Tôi ở trong sáng, tôi phải minh bạch sự sáng. Đó, lúc đó tôi mới là người tu. Tôi phải tìm hiểu cho tận cùng, chứ đừng có nói rằng tôi ý lại nữa trời Phật, tôi nhờ trời Phật. Tôi phải tiến gần sự thanh cao của trời Phật, tôi tiến gần sự sáng suốt của muôn loài vạn vật, thì tôi là người văn minh trong tình thế xây dựng bất cứ lúc nào. Đó, cho nên các bạn đã có một cái cơ hội rất tốt đẹp là chặn bớt những cái hành động xấu xa của các bạn, từ lời ăn tiếng nói và tư tưởng xấu và cái cá tánh ác trược, làm điều sai quấy bất chấp kẻ lớn người nhỏ đó. Những cái phần đó là các bạn cũng đủ hiểu lấy trong thâm tâm của các bạn rồi, thì các bạn thấy không phải ở kiếp này mà các bạn gieo cho các bạn đâu, nhiều kiếp rồi. Sự hung hăng của các bạn rất nhiều, sự ác trực của các bạn rất nhiều. Rồi bây giờ các bạn ngộ rồi, các bạn thấy mượn cái pháp này mà để giải tất cả, đi ngắn và giải được nhiều kiếp của chúng ta. Cho nên chúng ta chỉ trả không vay là trong cái sẽ tiến tới gần Phật tiên và định luật sáng suốt của chân lý và tạo hóa. Cho nên càng ngày càng tu rồi đây các bạn sẽ thấy, sang năm đây các bạn sẽ ráng hơn, tu hơn. Những khi mà các bạn ráng tu hơn thì những cái nghịch cảnh và những cái khổ não nó sẽ tới với các bạn. Mà cái khổ não đó là cái gì? Là những bài học thích đáng để cho con người tiến qua. Một bài học để thử thách cái bộ óc sáng tạo của các bạn và thử thách cái thanh điển của các bạn. Ở đâu ai an ủi các bạn hơn là bạn tự an ủi. Cho nên chúng ta tự lực cánh sanh, tự hành tự tiến. Cái phương pháp này không ý lại nơi ai hết, nhưng mà lo công phu. Bất cứ hoàn cảnh nào cũng phải dùng cái công phu để áp giải Bởi vì các bạn thấy rõ rồi, các bạn soi hồn là ổn định thần kinh, xuất phát được khí mà lưu thanh điển ngay trung ương bộ đầu. Rồi các bạn làm pháp luân đem tất cả những thanh điển của cả không vũ trụ trở lại lập một lần nữa trong cơ tạng của các bạn. Làm nhiều chừng nào thì các bạn được nhẹ chừng nấy, nhiều các chừng nào thì các bạn thấy các bạn vượt khỏi sức hút của hồng trần động loạn. Trước kia các bạn không làm pháp luân, không thiền định, ai đụng gì thì các bạn xen vô lo âu cho họ. Rồi các bạn thiền triền miên rồi thì các bạn thấy cái việc đó nó xảy ra, đó là chẳng qua cái nghiệp duyên của người đó. Nhưng mà cái nghiệp người đó là sao? Tội họ sao? Không tội. Họ học để họ tiến. Họ đang học trong cái chu trình tiến hóa của họ. Vì họ chưa học qua bài này, họ phải học. Còn mình học bài này xong rồi, mình phải đi học bài khác nữa. Học bài đóng rồi, tới học bài tịnh. Học bài tịnh rồi, đi tới cực thanh, cực tịnh nữa. Đó, cho nên chúng ta luôn luôn có bài học ngay trong gia can, ngay trong cơ thể, ngay trong tư tưởng. Ngay trong một tiếng ồn, tiếng vang của bên ngoài cũng như là càn khôn vũ trụ. Càng ngày các bạn lỗ tai các bạn sẽ nghe rõ hơn và xa hơn. Các bạn đi trong trung tâm càn khôn vũ trụ, các bạn mới thấy tình thương rung động của Phật Thanh Điển Vô Vi đang trợ giúp bạn và dìu dắt với các bạn và cởi mở tâm hồn cho bạn để bạn tự giác và tự giải tỏa mọi sự u sầu, ngộ nhận, thiêu kem, yêu hèn. Nó đã thu hút những cái chuyện kêu bất chánh. Cho nên chúng ta phải lấy cái không làm đích, xóa bỏ tất cả những sự thù hận của nội tâm mà để dẫn phần hồn tiến hóa. Cảm ơn các bạn.
Bài thuyết giảng đến đây đã chấm dứt. Để tiếp nối chương trình, xin kính mời quý vị thính giả thưởng thức nhạc phẩm Xuân Mơ, lời thơ của thiền sư Lương Sĩ Hằng do cố nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ phổ nhạc, được trình bày qua giọng hát của ca sĩ Sơn Ca, gửi đến quý vị. Sau đây, xin kính mời quý vị thính giả lắng nghe phần vấn đạo với thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Cuốn Di Đà là một cuốn kinh chân chánh nhất. Là chân chánh nhất là cuốn Di Đà. Mà trong đó nói từ trong cái ruột gan mỗi bộ phận tổ chức trong cơ thể con người. Nhưng mà họ không biết. Rồi hỏi cho tại sao đằng này người ta khám phá được, chỉ có lấy cái luồng điện mà thôi. Thấy không? Tôi nói ma thì cái luồng điển nó đi xuống, nó tìm luồng điển nó đi lên. Mình phân hai cái luồng điển đó, khi mà mình tu thanh tịnh rồi, mình đọc trong cái câu văn người ta, nó có cái đường lối chỉ vô ở cái nút nào, nút nào, nút nào người ta nhấn là mở. Nhưng mà họ không hiểu. Họ đem mà học thuộc lòng cái kinh A Di Đà, rồi họ đi lại ông Phật, thế là họ làm A Di Đà Phật. Chứ không có hiểu gì hết. Nhiều người học thuộc lòng mà không biết cách nghĩa, đầu đề cái Nam Mô A Di Đà Phật mà không biết cách nghĩa. Tại sao ông Phật không lấy Nam Mô A Di Đà Phật mà ông không lấy 1, 2, 3, 4, 5, 6? Thấy không? Cho nên khi mà ông tu khai thông được ngũ tạng và khai thông ngũ quẩn thì cái âm thanh của ông toàn là điển quang phát huệ. Thì bây giờ chúng ta thâm tâm ta nói co lưỡi ra răng kề răng ta nên nam, cái âm thanh cuối cùng nó tự. Mọi người tu cao chừng nào vừa động thì nó đã thấy sáng rồi. Cái đó cái bí yếu của những người Đức Phật đã thành công mở được 6 cái lục tâm thông, 6 cái luân xa trong bản thể. Rồi bây giờ chúng ta mới tiếp tục đặt cái mục đích sẽ đi tới đâu. Nhưng mà hồi nào giờ không ai giải thích cái Nam Mô A Di Đà đứng đắn phải mở 6 cái luân xa đó. Họ nói những là chuyện quyền bí của Đức Phật. Thành ra nhiều người thắc mắc. Thì tôi đếm 1, 2, 3, 4, 5, 6 sướng hơn tôi đọc Nam Mô A Di Đà Phật mà trong lúc tôi không hiểu. Nha. Còn ở đằng này chúng ta khám phá ra, tìm hiểu, và chúng ta đang thực hành mở cái 6 cái luân xa của Nam Mô A Di Đà Phật. Như tôi đã viết được về cái Nam Mô A Di Đà Phật. Bạn có cái cuốn đó chưa? Cái miếng đó nói về Nam Mô A Di Đà Phật. Thì nó khai thông cái sáu luân xa, bạn lục tâm thông nó bắt đầu làm nhân vị ở thế gian. Theo chúng ta xuống thế gian duyên dáng, lúc sơ sanh ai cũng kính mến. Tại sao ta làm người lớn kẻ ghét người thương? Bây giờ chúng ta phải trở về cái chân trạng trong lúc sơ sanh. Đi tới đâu cũng hòa cảm với tất cả, với thiên hạ, chúng ta mới làm nhân vị ở thế gian. Thấy không? Chứ không phải nhân vị ở thế gian là tôi có nhà lầu, xe hơi, tôi ngồi cao, tôi hạ lĩnh, tôi là nhân vị. Không. Tôi đi tới một cái xóm nghèo nàn, họ vẫn kính mến tôi. Đi tới một ông nhà giàu cũng vẫn nể tôi. Thấy không? Cái đó là ta thực thi được cái lập tâm thông, ta điều khiển được cái cơ năng của bản thể họ, họ mới hòa cảm với các giới. Còn họ có chưa điều khiển lấy cái cơ năng của bản thể họ, không bao giờ họ hòa cảm với các giới. Họ sợ làm cho họ xấu hổ. Tôi giàu có như thế này mà tôi đi xuống cái xóm câu cá chơi, họ không chịu đi đó. À, nó còn quan trọng quá. Chứ cô thiệt là tất cả một cái cây cỏ nó ở trong cái Nam Mô A Di Đà Phật. Nam là cái sơ cỡ là lửa, Mô là không khí, A là nước, Di là phát triển, Đà là màu sắc, Phật là linh cảm. Thì tất cả vạn vật đều ở thế gian đều ở trong cái nguyên lý đó. Thì chúng ta mang cái bản thể này cũng ở trong cái nguyên lý đó. Và cái tri giác của chúng ta cũng đang cuốn cuồng trong mấy cái giờ đó. Thấy không? Bây giờ chúng ta tu, ta mở lên, ta đứng lên trên cái đó, chúng ta mới không đọc. Ta mở lục tâm thâm rồi, bắt đầu làm nhân vị, rồi chúng ta mới tiếp tục học cái điển quang của nhà Phật. Ta đi lên không đọc, chúng ta mới tiến tới Phật giới. Nó khó khăn đòi hỏi, nhưng các bạn tu ở đây mới học làm nhân vị thôi. Mà vì nó sẽ xuất hiện những cái cảnh tiền kiếp của các bạn. Các bạn hồi trước ở đâu nó xuất hiện ở trong tề luân hồi cảnh. Cái quá khứ rồi, bạn hiểu cái quá trình của bạn, bạn mới chấp nhận cái hoàn cảnh hiện hành, tiến tới cái vị lai. Nào, thành ra cái tu này nó phải có thứ tự. Mà nhiều người học cái pháp này, tôi bây giờ tôi làm ẩu một đêm để tôi đánh lên Phật, không có được. Nó phải có thứ tự, bởi vì điển giới thanh lọc điển giới. Bạn sơ hồn, bạn lấy điển thanh lọc điển. Bạn đâu có lấy cái cây, cái búa bạn làm được. Bạn có đưa cái bánh vô làm được không? Không. Thành ra cái đó nó phải do cơ năng phong phú của cái người hành giả. Rồi họ quyết tâm khắc phục lấy họ. Họ vượt tới giới này rồi vượt tới giới kia để đi lên trên. Họ hiểu cái quá trình họ thì tự nhiên họ đặt được cái vấn đề cho tương lai họ. Cho nên trong cái thực hành mà ra, thành ra cái pháp này mới truyền cho tất cả mọi người. Chứ nhiều cái pháp học quan trọng lắm. Họ nói không, đệ tử phải tới thầy vào giờ tí hay là giờ Sửu hay là giờ Ngọ thầy mới nói cái đó. À, còn cái này không, cái này là automatic. Chúng ta là tự động kết thành, cấu tạo bởi tứ đại nước lửa gió đất. Trong đó nó có kim mộc thủy hỏa thổ đầy đủ, một cái cơ năng quyền diệu, quyền cấu tạo. Rồi bây giờ chúng ta khai thác ra, ta có cái sáng suốt, chúng ta đại hùng đại lực đại từ bi cương quyết tự khai thác ra mà thường xuyên khai thác.
Chào.
Thấy không? Chúng ta mới thực hiện được.
Pháp môn thiền định là pháp môn như thầy bảo là con người trở về với quân mình ở nội tâm, với gọi là quân mình ở nội tâm. Theo pháp môn con vừa tham khảo hiểu được thì thế nào gọi là xuất hồn và xuất khí, xin thầy giảng nhẹ rõ.
Cho nên chúng ta biết rằng chúng ta phải không phải là con người không được nơi đây có phần một từ đâu đến chúng ta quên, thì ta biết ta từ đâu thì ta một tâm viên gian sanh lên xuất hồn nhập trong người ta này, thấy chưa? Và bây giờ chúng ta tại sao chúng ta đi không được? Vì chúng ta bị lôi cuốn bên ngoài, lo chuyện này lo chuyện kia lo chuyện nọ, không đi được, không xuất ra được, nhưng mà lo có cái xác tạm này thôi. Rồi bây giờ chúng ta thanh tịnh trở về với sự thanh tịnh quân bình ở bên trong thì lúc đó nhắm mắt. Vì chúng ta đến được, đương nhiên đi được. Vì mất quân bình không đi được mà thôi. Cho nên bạn thấy chiếc máy bay nó quân bình, nó bay thì xa. Mà nó mất quân bình là nó thấy là rớt xuống. Chúng ta vì ngoại cảnh mà bị la đà tại thế, bị tà bà tại thế, và không trở về với sự thanh tịnh mà đi. Cho nên tu thiền rồi, đâu đó nó có trật tự thì nhắm mắt đi, chuyện đi không khó khăn. Không khó khăn. Cho nên người đường bây giờ từ Việt Nam qua đây làm chi bao, thấy qua hồ ông đưa về Việt Nam thấy mất chi mất tờ thì chết cha không biết sao qua đây. Người nào cũng có bị tâm trạng nữa không? Cái đó là cái hồn, cái gì? Cho nên muốn biết được cái hồn là phải ở trong thực hành để thấy rõ, và chúng ta đã dẫn chứng rõ ràng là có đến là phải có đi. À, người chết trước khi chết căn dặn đủ chuyện, thở cái khì cái ra đi, rồi cầu hồn về quá đủ chuyện. Ở Việt Nam cầu hồn về mắt chuyện này chuyện kia chuyện đó, phải làm cái gì cho gia cảnh, có đó có sự thật như vậy. Cả bên Mỹ bây giờ ta vẫn đi nghiên cứu và đem cái hồn về nói chuyện được. Khi mà chúng ta biết chúng ta có phần hồn thì chúng ta mới thấy rõ rằng chúng ta là một tội hồn chưa hoàn tất tại thế gian, chứ đừng có tưởng mang sát phàm mà hết hồn. Đang học và đang thi ở trong cái luật sanh lão bệnh tử để tiến hóa. Cho nên có hồn có vía. Cái vía là cái gì? Hai tay hai chân và cái xác của các bạn. Khi bạn điều khiển kêu nó đưa lên, đưa lên kêu nó kéo xuống, nó kéo xuống. Ai làm chủ? Có hai nơi. Có hai nơi đó là đó. Cho nên nhiều khi ăn đua động loạn, bạn bè dẫn nhau đánh đập một mắt, rồi về cái ăn tôi biết giờ hôm qua tôi đánh nó làm chi, nó đau quá phần hồn nhá, không làm cái điều ai. Bạn đang hối cải đi tìm người bạn xin lỗi, đó là có hồn có vía có trật tự. Vì chúng sanh quên trật tự sẵn có của người, cho nên dồn cục và tận tâm cái gì cũng là tốt. Không phải đâu, cái ý chí là chút xíu thôi. Thế nào? Cái câu hỏi của bạn muốn biết mà tôi nói biết bao nhiêu chữ rồi, cái ý chí bằng cái hồn đó là cái
kính thưa quý vị thính giả, chương trình phát thanh Pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp đến đây xin tạm ngưng. Xin hẹn gặp lại quý vị vào sáng thứ bảy tuần tới cũng trên mạng lưới vi tính www.vovi.org. Xin cảm ơn sự lắng nghe của quý vị và xin kính chào quý vị.